phần câu hỏi, câu trả lời. Quý vị có gì thắc mắc? Sáng giờ chắc quý vị tu hành tích cực lắm ạ.
Con có câu hỏi sư.
Dạ,
cô Trinh cổ bị missing cái câu chuyện mà sư nói có con sư đó, ổng sau một thời gian tu ổng nói ổng thấy tâm ổng là tâm khốn nạn đó sư.
Người thường
cổ không được nghe cái câu chuyện đó.
À, rồi sao bây giờ thấy khốn nạn thiệt hay sao? Cũng thấy khốn nạn là sao? Thế, điều đó người ta nói cho mình nghe rằng là khi mà mình tu tập á, mình càng tu nhiều thì mình thấy cái sự thật về tâm mình. Thường thường là mình khi không khi nào mà mình chấp nhận cái tâm mình nó như thế nào đâu, nhất là cái tâm xấu á, mình cứ là nói tâm mình tốt, mình là hay, mình giỏi, đó là cái bản ngã. Thành ra cái sự tu tập để mình nhận ra rằng trời ơi, người ta mới nói một chút vào trong này, mình làm giống như là mình muốn dứt ra cái đó, thì mình thấy là cái tâm của mình nó dữ quá, nó ác quá, nó bất thiện quá. Thì thấy được cái tâm xấu như vậy thì trong cái thiền tập này ta gọi cái đó là chánh kiến. Mình thấy như nó là, nó làm sao mình thấy vậy cho mình không bao giờ mình che đậy nữa trơn. Ai chứ còn tôi là người, tôi trơn thật lắm rồi cái nọ. Mà mình thấy nhiều lần mình rất là dối trá, mình không trơn thật đâu. Mình càng quan sát tâm mình là mình thấy mình nói những cái lời mình nói ra mà mình để ý, mình thấy mình suy nghĩ tại sao mình nói cái đó. Thật ra mình không chân thật chút nào trơn. Sư có rất là nhiều ví dụ, nhưng không phải thình lình sư quên là để sư nhớ sư cho một vài ví dụ đó. Nghĩa là đối với mình là cả một cái sự khám phá, đi ngược trở lại để mà khám phá chính mình. Cũng giống như là anh chị em thấy là mình tưởng đâu là mình khỏe mạnh lắm, mình đâu có đau ốm bệnh hoạn gì đâu, vậy mà đi xét nghiệm loại bệnh nào đấy, thì đó là dưới con mắt của một người bình thường là không có gì hết trơn, dưới con mắt chuyên môn là cái này là bệnh này, chứ không phải là bình thường đâu. Thì cái anh đó là anh là người Bắc, anh là hồi trưa hồi xưa là anh tập thiền với sư ở thiền Quán Tâm ở bên Việt Nam đó. Thì anh cũng đi tập vậy thôi à, bình thường thôi. Cái sư dặn anh, sư nói anh về nếu mà không giữ được khóa tu nhớ ở nhà tu tập. Rồi anh về anh trở lại anh nói thưa sư, bây giờ con thấy rõ ràng tâm con là cái thằng khốn nạn. Ông người Bắc nói vậy. Thì tôi nói vậy thì tốt có sao đâu, nó khốn nạn từ lâu rồi. Bây giờ mới thấy kể nó. Tâm chỉ là tâm thôi. À, đó một cái thứ hai nữa là khi mà mình nhận ra được cái đó là bắt đầu mình bỏ bớt cái bản ngã, xem tâm chỉ là tâm mà thôi. Vì vậy khi mà nó khốn nạn mình không có cắn rứt. Ví dụ như bây giờ đó, cô Trinh thấy mình trong cuộc sống của mình có nhiều người mà ghét mình, có nhiều người thương mình, mà có nhiều ân nhân của mình, có vậy không? Mà đôi khi họ nói họ làm cái gì thì mình người ta giúp mình vậy đó, mà mình trong này mình chửi bới, mình nói rất là dữ. Mình mà lơ mơ mà mình mở miệng ra mình nói là phải gây biết bao nhiêu là oan trái không? Đây là cái người ân của mình mà, ví dụ như chữ tăng hay là bậc trưởng lão rồi nữa, rồi cái nọ đó. Đó làm cho tâm mình khổ sở lắm. Thì người ta nhắc mình là cái tâm chỉ là tâm thôi, nó khốn nạn là chuyện bình thường của nó. Nó không tu thì nó thế thôi. Còn mình identify với nó, mình cho nó là mình sẽ rất là khổ. À, cái câu chuyện mà cái cô kia đó, cô gặp cô chùa đó, cô gặp ngài hòa thượng Sửu Minh đó, rồi cô ngài bên cạnh ngài có cái bô đó, cô cứ nói thâm con nó muốn lấy cái bô đổ đầu ngài. Thì đây là cả một cái sự vạm tưởng rất là dữ. Vì vậy con đâu có dám tới gần. Còn ông kia ông nói tôi thấy tượng Phật là tôi muốn cấm cây tôi đập đầu à. Thì đây là những cái ý tưởng mà điên khùng ở trong tâm của mình. Nhớ mình đừng có xem nó là của mình. Nó là đôi khi nhiều đời nhiều kiếp đâu rồi trước rồi. Đôi khi hồi xưa là mình anh hùng hảo hán, mình đánh đập mình làm cái gì đó, rồi cái nghiệp trước nó cũng cái giờ cái nhân duyên đó, cái dư âm của nghiệp đó, nó còn giữ lại. Còn ví dụ như có một lần đó, sư nhớ là mẹ sư có một cái chùa ở ngoài Huế đó, đó rồi bên cạnh cái bên cạnh có cái miếng đất mà có cái cô đó, là cô con của cái chủ nhà trong đó, cô lớn tuổi rồi, lúc đó là cô sư đoán chắc cái chị đó ấy chắc cũng phải là ít nhất là cỡ 20 mấy 30 tuổi đó. Mà chị điên thì không điên, mà chị tỉnh thì chị cũng tỉnh, mà chị làm giống như bò rống vậy. Khi nào mà chị lên cơn là chị la giống như bò rống à. Cho đến nỗi mà người cậu của sư là anh của má sư là nói ở bên này nó nuôi bò sao ngày nào cũng nghe bò rống. Mà cái chính là cái chị đó, con gái à. Rồi đôi khi tự nhiên cái mà gì đây mà điên mà chạy lùng tung ở trần cái chuồng rồi vậy đó. Rồi người ta phải nhốt lại. Ở Việt Nam ta nhốt, rồi chị ở trong đó chị đập, chị phá, chị la, chị hét rồi cái một thời gian sau cái chị chết. Đó thì suy nhớ là ngài Hội Nhẫn á, lúc đó là có một ngày thiền sư rất là nổi tiếng bên Việt Nam, Hội Nhẫn, ngài nói dư ương của nó hồi xưa nó làm ác nghiệp rồi. Tại bây giờ nó cái giọng của nó rống như bò hồi vậy, dễ sợ vậy. Thành ra trong nhiều đời nhiều kiếp mà mình tạo nhiều nhân duyên nghiệp lực mình đâu có biết. Đó, thì bây giờ tự nhiên mình tu hành tự nhiên nó trổ ra cho mình coi, thì mình trổ nó trổ ra thì mình sửa thôi, mình sống thì mình sửa thôi chứ có sao đâu. Mà thật ra tâm gì của mình đâu, mình có muốn nó xấu đâu mà nó xấu dữ vậy. Sẵn nghe cái chuyện cái giọng mà xin nhớ nói là Đức Phật có cái giọng nói rất là êm thấm hiền hòa. Ai ai mà ngài nói đạo thuyết pháp là cái giọng của ngài đã làm cho tất cả mọi người ai cũng thích nghe được hết trơn á. Là bởi vì sao? Bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp là ngài không bao giờ mà sử dụng cái ngôn ngữ để mạt sát người khác, chửi rủa người khác. Đó thì mình thấy là mình nói người ta những cái lời rất là cay độc. Khi mình nổi điên lên rồi đó, mình bực bội rồi đó, nói móc nói méo nói làm sao mà để cho người ta đau khổ rồi mình mừng rồi vậy đó, thì đó là tạo ra cái ác nghiệp. Thành ra người nào mà có cái giọng kim á, như sư vậy chẳng hạn, là cũng là cái ác nghiệp á. Cái giọng mà phải là hấp dẫn là giọng trầm á, như là giọng của thầy Phước Tịnh này. Thượng Phước Tịnh là rất là, phải không, rất là trầm, rất là nhẹ nhàng đó, đó mấy người này là có phước á. Còn sư nghe chắc 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 thành ra dạ mô Phật ngồi đứng coi đừng biết vậy đi.
Thưa sư, con có nghe lời giảng là đạo Phật đó thì cái chính đó là việc thiện, làm việc thiện và tránh làm việc ác. Nhưng con cũng có nghe lời giảng là dù làm thiện hay làm ác là cũng là gieo cái nhân với cả sanh tử luân hồi. Thì nếu mà thật sự mà muốn thoát khỏi sanh tử thì nghĩa là mình chỉ để cái tâm mình quan sát biết đấy là cái thiện, đấy là cái ác, hay là mình vẫn phải làm cái thiện ạ?
À? Mình phải làm cái thiện chứ. Mình đã cái đó là một cái tâm của một cái bậc chân nhân rồi đó, bậc thánh nhân rồi đó. Nghĩa là các ngài khi mà cái trạng thái tâm đó làm việc thiện cũng bình thường thì chắc chắn là không làm ác rồi. Ví dụ như một vị A-la-hán, ngài cũng đi thuyết pháp giảng đạo, đôi khi ngài cũng hy sinh, ngài mà thương xót, ngài cứu độ, ngài giúp đỡ đủ thứ chuyện à. Nhưng mà ngài làm cái tâm là kiriya, trong cái phi diệu pháp nó nói là vậy đó, tâm là tâm trung tánh. Nhưng mà mình đã được cái tâm đó đâu, mình chưa được cái tâm đó, thì do đó mình hoặc tốt thì mình vui, rồi mình xấu rồi mình buồn, bực bội như vậy đó. Nên cái trạng thái tâm của mình gọi là cái mừng hột đậu trắng, hột đậu đen. Mình tạo ác nghiệp thiện nghiệp, ác nghiệp thiện nghiệp nhiều lắm. Còn cái vị mà thánh nhân không, tại vì ngài có cái trạng thái tâm đó, đó. Mà cái trạng thái tâm này là phải tu dữ lắm mới được, chạy đâu mà trung tánh được, phải không? Khi mà mình nói rằng là mình chỉ quan sát cái này là ác với thiện, là trong đó là đã ác có thiện rồi, thì cái vị mà cái tâm mà người là không thiện không ác thì các ngài đâu có làm ác gì nữa, vì thánh nhân mà. Thánh nhân không làm ác, mà bây giờ đó làm cái sao mà vị ấy không làm ác này, dễ sợ vậy đó. Ví dụ như bây giờ đó, người ta kể một câu chuyện là gì đây, cái cô kia đó, cô đi trên cái đường cổ kinh thành ở bên Myanmar đó, người ta làm mấy cái sàn gỗ đi rồi đi, phải trời mưa nước ướt, đi trên đó cô thấy con rắn nó ở dưới, nó bị con mèo nó bắt, nó cắn, mà nó vùng nó vẫy, mèo cắn máu, cổ chảy máu, vùng vẫy chạy cho được, chạy không được, thì cô xúc động quá đi. Cô mới trình với thằng sư, lúc bây giờ cô đứng yên tại chỗ, cô suy nghĩ đây là nhân duyên nghiệp được vận hành, mình có làm gì được đâu, mình lơ mơ mình xuống con rắn nó cắn mình chết, hay là con mèo nó táp mình cũng chết à, biết thấy đó mà giúp không được, mình lấy cây lên rồi mình đập nó thì càng khổ nữa. Thì cô thấy bất lực quá, mà cái chuyện xảy ra trước mặt mình là thấy cái cảnh mà đau khổ như vậy đó. Thành ra cô mới nói với thiền sư, cô nói rằng là đó, con thấy con mèo nó bắt con rắn con ăn, con thương cho con rắn mà con cũng thương cho con mèo nữa. Con thương con rắn là con rắn nó bị một cái ác nghiệp, cái quả, thấy không? Còn thương mẹ là tạo một cái nhân ác. Chúng sanh này đang vì vô minh mà tạo nên một cái nhân ác, vì cái miếng ăn mà tạo nên một cái ác nghiệp. Đó thì cuối cùng là con thương cả hai con. Nhưng mà thật sự trong tâm con nó đặt cái câu hỏi là bây giờ mày thấy con rắn, mày thấy con mèo nó ăn con rắn, mày thương con mèo. Bây giờ có một người nào đó mày giết cha giết mẹ của mình á, mày có thương người đó được không? Con rắn là nó không relate gì tới mình hết, nó không phải là bà con thân bằng quyến thuộc của mình, nó đâu vào đâu à? Thì mình nói dễ lắm, mình đem nhân quả nghiệp báo rồi ra mình nói chắc 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 à. Nhưng mà nếu mà cái nạn nhân đó là cha mình, là mẹ mình, liệu mình có tha thứ kẻ thù như mình nói như vậy không? Câu trả lời con không, không bao giờ. Con không thể nào mà tha thứ cho những người mà giết cha giết mẹ, đánh đập cha mẹ con, là thân bằng tứ thuộc của con, không chịu được. Khi hỏi thiền sư nói mình cái attitude của mình như vậy có đúng không? Đúng thì thiền sư nói đúng cho ông ngoài đời là vậy chứ. Cái điều pháp thế gian mà, pháp thế gian là hễ mà ai mà đụng tới thân bằng tứ thuộc của mình, nhất là con mình, là vợ mình, là chồng mình, là chết với mình. Là tại vì sao mình bắt đầu ngay từ lúc đầu mình nói họ là thân bằng tứ thuộc của mình, trong này có cái attachment, có cái tâm dính mắc. Mình vì mình dính mắc vô người ta nên mình mới nói người ta là thân bằng tứ thuộc. Thì dưới mắt của một vị Phật, một vị Bồ Tát á, tất cả chúng sanh giống nhau hết. Chúng sanh đều đồng đẳng. Trong cái bài kinh về tâm từ á, chúng sanh là đồng đẳng ngang nhau hết. Thấp béo nhỏ lớn ngắn dài được mình thương giống nhau hết. Không có phân biệt. Nhưng mà trong này nó có một cái tâm dính mắc. Người này là người thân của tôi, người này là bà con của tôi, do đó mình thương nhiều hơn. Vì lý do đó mà ngay từ lúc đầu là mình đã có vậy rồi. Thì bây giờ mình nói rằng không, mình tôi không có thể nào mà tha thứ cho một cái người, một người đó làm coi như là cái thù của mình, người đã giết cha giết mẹ giết bà con thân bằng của thuộc của tôi rồi đó. Thì cái vị mà thánh nhân đó, họ suy nghĩ như nào? Ngài cũng suy nghĩ kiểu như mình. Cái vị thánh nhân khi mà đã tu hành mà đã chứng đắc rồi đó, ngài sẽ nói rằng mình không chết vì cái người đó mà mình chết vì do nghiệp của mình. Cho dù người ấy giết ta, người ấy không giết ta, người ấy hại ta, không hại ta, người ấy có làm cho bà con thân bằng quyến thuộc của mình đau khổ, không đau khổ, nghiệp tới thì phải trả. It doesn't matter. Là ai? Thì tại sao mà mình còn gây nhân tạo quả nữa? Bây giờ nó một người A mà đem lại giết mà cha mẹ của mình là họ đã tạo một cái nhân mới rồi này. Còn mình phải thương họ, giống như cô thương con mèo. Chúng sanh thì đồng đẳng hết. Vì vậy anh chị em thấy mình đọc bài tâm từ rồi mình rải tâm từ đó, thì cái tâm từ của mình đối với cái người thân của mình với người thù của mình phải giống nhau đó. Thì tâm từ mới gọi là cái tâm, là cái bằng là vô lượng tâm mà, nó không có một cái limit nào hết, nó không có một giới hạn nào hết. Còn mình rải tâm từ mà mình nói tôi rải hết cho tất cả chúng sanh trừ cái bà hàng xóm là chết rồi, thấy không? Vì vậy anh chị em thấy là một cái vị thánh nhân là người ta không có còn cái suy nghĩ giống như mình nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người ta nhân, ta thấy rất rõ cái sự vận hành của nhân quả nghiệp báo mà từ cá nhân mình, chứ không phải đi ra ngoài mà suy nghĩ, không phải lý thuyết ở ngoài mà nói, mà sự tu tập thấy rõ ràng trong này là nhân quả không mà nó vận hành. Và hiểu được như vậy rồi thì không có ai trong này hết, không có một cá nhân nào nữa. Và không có một cá nhân nào nữa thì là bây giờ mình thù với ai, mình giận ai? Ai giận ai đâu, không có ai giận ai hết. Xong. Và bây giờ trong khi mà chờ đợi mình, người giận người như thường, người giết người như thường, làm sao đây? Thì mình phải chấp nhận đó là trong cái giai đoạn tu tập mà. Mà không tu nữa thì càng giết càng nhiều nữa. Ví dụ như cái ông tổng thống bây giờ của mình, ông nói rằng là nước Mỹ phải trên hết à. Ông không muốn xứ nào phải hơn xứ Mỹ hết trơn à. Quyền lợi xứ Mỹ trên hết. Nhưng mà nhiều người ta nói rằng ông đâu có hiểu rằng là đây là nó, chính trị họ nó qua nó lại vậy, nhưng mà thế gian là mình thấy vậy đó. Chính là khi mà mình lo cho người khác là mình đang lo cho chính mình rồi. Thành ra tùy quý vị lựa mức độ đạo đức của mình nhiều hay ít, hay là cái sự mà mình đối xử với người khác ít hay nhiều như thế nào, tùy theo cái mức độ tập ở trong người của mình. Dạ, mời anh.
Dạ, thưa sư. Con có thỉnh thoảng có cái trải nghiệm là như vậy, trình với sư. Ví dụ giống như mấy chuyện nhỏ nhỏ bình thường này kia thì mình thở hay mình quan sát này kia là nó xong nó hết. Mà khi mà có những cái cảm xúc mà nó mạnh đó, nó xảy đến cho mình cảm xúc mạnh hay là tiêu cực nữa đó, thì mình quán hay mình thở hay làm gì nó cũng không hết rồi đó. Thì xong mình mới kinh nghiệm mấy cái lần trước mà gặp mấy chuyện lớn gì đó, mình nói thôi rồi nó cũng qua, mai nó cũng hết, mai thì ngày mốt cũng hết. Nhưng mà con tự nhủ vậy nó đỡ nhiều, nó đỡ bức xúc. Mà đúng tới ngày mai nó hết rồi. Thành ra sư
không bao giờ, không bao giờ trở lại nữa hay sao?
Không bao giờ trở lại.
Không bao giờ trở lại.
Thành ra con làm bị tự nhủ vậy có đúng không?
Dạ, tự nhủ thì tự nhủ là tư duy chân chánh đó. cái tư duy này đúng đó. Tư duy làm cho phiền não, tất cả những bất cứ những cái tư duy nào mà làm cho phiền não mà nó hạ xuống là cái tư duy nó đúng. Đây. Nhưng mà đúng theo cái nghĩa là sao, là cái tư duy nó phải thiện. Còn mình tư duy mà mình tư duy cũng là tư duy để mà làm cho phiền não mình xuống mà đấy. Rồi đó, cái cha mày để cho mày chết mẹ mày luôn, được cái nọ rồi cái nọ, mình chữa bế trong này đó, thì cái tâm mình nó cũng đã, nó cũng sướng lắm. Mà đứa cái đó là bất thiện, cái đó chắc là bình thường cho quý vị hiểu rồi. Nhưng mà như thế này này là đó, cái thường thường á, những cái phiền não mà lớn á là mình khó xử lý ghê lắm. Đó, ví dụ chẳng hạn mình ngồi mình nhớ lại một cái chuyện quá khứ nào đó làm cho cái tâm mình nó chấn động quá, thì người ta khuyên mình nó đừng có face nó directly, đừng có đối đầu nó, mà đi vô trong hơi thở của mình, quay mình trốn đó cái đã, đó rồi mình dịu xuống xong rồi mình trở ra lại, mình quan sát cái tâm suy nghĩ, mình quan sát cái cảm xúc mình lại, cái tập lịch ta chỉ như mình vậy đó, vì mình chưa có ready mà mình vô trong đó nó hút mình vô trong sao, thật ra mình vô trong hơi thở đi, trong hơi thở rồi mình tập dịu một chút thôi, mình sẽ ra trở lại, mình ra trở lại mình quay mình nữa, mình vô nữa, cứ vô ra cho đến một lúc nào mà anh cảm thấy bắt đầu nó dịu rồi đó, anh sẽ thấy cái suy nghĩ của anh nó khác cái suy nghĩ lúc đầu. Lúc đó là có cái sự chuyển hóa này, bắt đầu tâm mình nó đổi rồi đấy. Khi mà anh đang nóng nảy bực bội khó chịu thì tất cả những cái suy nghĩ gì nó cũng bất thiện về cái đối tượng đó hết trơn á, mình không có thích đối tượng đâu. Nhưng mà khi mình tâm mình yên á, cái tâm của mình nó định tĩnh rồi thì mình nhìn cái vấn đề hơi khác, có thể là trong này là có phần lỗi của mình trong đó. Tất cả những cái chuyện chi mà anh để ý cho coi, thế mà khi mà anh bực bội, anh đang sân hận, anh đang là căng thẳng như vậy đó, mà bắt anh suy nghĩ là anh suy nghĩ không ra đâu, anh đừng có thèm suy nghĩ. Tốt nhất vô nằm ngủ để mà ngủ cũng không được nữa. Ngủ nó cũng suy nghĩ mà. Vô nằm thư giãn, kêu cái chỗ nằm ngồi thư giãn, không nói chuyện, không nghe, không coi cái gì hết trơn á. À, kêu cái phòng nào, ví dụ thông thường ở nhà mình có cái phòng thiền rồi vậy đó, đó vô trong đó ngồi, hoặc giả là mình đi ra ngoài cái porch đó, có ghế rồi gì để ngoài đó thư giãn thả lỏng, ngồi không có làm gì hết, không suy nghĩ nữa. Mình không suy nghĩ được, suy nghĩ duy trì chánh niệm, suy nghĩ duy trì chánh niệm, ở trong hơi thở thôi, ra trở lại, vô trở lại, ra trở lại, vô trở lại. Đó, cái cách tập là vậy đó. Vì vậy người ta không bao giờ khuyên mình là đối đầu trực tiếp với những cái cảm xúc, với cái sự suy nghĩ. Khi mà cái câu chuyện mà xảy ra mà nặng á, là suy nghĩ rất là dữ. Suy nghĩ càng nhiều, cảm xúc càng nhiều. À, bà đã nói, mình đã nói với ổng rồi mà vậy. Hay là mình nói bà xã, mình đã dặn bà rồi. Tôi đã dặn rất là nhiều lần rồi, vậy mà cũng làm cho được cái nọ. Ông này nó tu kéo nó la ông sùng trong này. Thì bây giờ đừng có đối đầu nó nữa, vô trong tâm, trong hơi thở của mình, vô trong thân của mình. Hơi thở là phòng xẹt bất cứ của đối tượng, gọi là neutral á, vô trong đó, tốn trong đó một lát đi cho tâm nó yên dịu xong rồi ra trở lại. Còn nhiều người vô trong đó dịu xong rồi cái êm rồi cái ra cái thôi rồi đi luôn, là giống như anh vậy đó. Anh tư duy một chút rồi cái anh không thấy cái bản chất của nó. Khi mà anh nhờ cái nhiều cái tập đó anh chánh niệm á, anh mới hiểu lý do tại sao mà mình ghét người ta. Đó, cái đó là cái quan trọng này. Anh tập thiền không phải để tâm anh calm down, mà anh tập thiền để anh hiểu tại sao này. Thì muốn để hiểu mà tại sao mà mình làm như thế thì đòi hỏi tâm mình mới yên tĩnh chứ. Còn trong mình nó nóng như một cái lò lửa thì làm sao mà mình thấy được cái gì. Rồi đến khi mà nó nguội rồi mình cũng không thấy được cái gì nữa. Mình không quán chiếu chút nào hết trơn. Thì cũng giống sẽ kể cái chuyện mình sẽ đi xe đạp á. Rồi cái bà kia bà cứ tóc tóc cái miệng ra và nói thầy bữa nào về quê nhớ cho con cái xe đạp nghe. Thế đạp gì ta mới mua triệu mấy mà đòi cho. Làm như mình tiền nhiều lắm mà không cho mà còn lằng nhằng ở trong này nữa. Đó rồi đi bỏ qua rồi đi về tới nhà, gần về tới nhà vô trong nhà ha, mấy chuyện này chuyện kia rồi tâm nó dịu rồi vui vẻ rồi quên. Thấy không? Cái đó nó nằm yên xuống nó sừng sụp để đó chờ. Lần sau mình gặp bà mình nói nữa. Đó, nó tô đậm nữa. Mình cũng ráng mình nín nữa. Mình đè nó xuống. Rồi về nhà cũng quên, không có tập, không có muốn nhớ lại. Lần thứ ba mà khi bà nói nữa là bắt đầu mình nổi điên và la. Tức là khi mà anh chỉ khi tạm thời mà anh làm bằng mọi cách để mình cho nó nằm xuống thì cũng giống một hình thức anh rác à. Anh đút vào trong giường, anh quét cho đổ, đẩy giường, anh đẩy khăn lại. Rồi giờ ngoài sạch sẽ lắm, nhưng mà còn cái đống trong á. Chưa giải quyết xong đâu. Vì vậy phải tu tập cách sao mà để cho cái nguyên nhân của nó phải hiển lộ cho mình thấy thì mình mới hiểu này. Vì cái tâm của mình, ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, anh có một đứa con mà nó hồi trước giờ thì nó học hành ngoan, bây giờ tự nhiên nó bỏ, đó chỉ là ví dụ thôi, nó không có chịu học hành, nó nói không có nghe, đi chơi bạn bè nó phá phách rồi đủ làm thứ chuyện rồi complain người này người kia nói rồi vậy, rồi nó hồi trước nó còn ở đây nó chút chúng nó lo cho mình chút mà bây giờ nó bỏ nó đi rồi vậy đó. Ví dụ như mẹ chẳng hạn, con mà không lo cho mẹ, mẹ buồn cái lắm. Bây giờ đó, mình mỗi lần mà cái cảm xúc nó lên mình phải quan sát cảm xúc đó, mình quan sát cái sự suy nghĩ này, tâm mình nó nghĩ gì về đứa con này, rồi khi mà nghĩ như vậy nó rất khó chịu, quan sát sự suy nghĩ, quan sát cảm xúc, thấy chịu không nổi, vô trong hơi thở, rồi mình đi ra trở lại, quan sát nó nữa, ra trở lại nó quậy mình nữa, vô trở lại, cứ vô ra phải một lát khi mà tâm mà anh định tĩnh rồi đó, anh ra trở lại đó, rồi anh face cái sự suy nghĩ, anh quan sát sự suy nghĩ, anh thấy trong này chắc cũng có cái lỗi của mình, tại vì khi mình nghe mình nói mà, mình nghe trong tâm mình nói suy nghĩ. Con mà mình đã làm đủ hết sức rồi mà nó không lo cái gì cho mình hết trơn, nó không quan tâm như mình. Như vậy khi mình nói câu đó nghĩa là sao? Là mình trade, mình muốn đổi chác cho mình đâu có thương con à. Tao lo cho mày, mày phải lo cho tao chứ. Em thương anh thì anh phải thương em chứ. Đời thế gian là vậy. Cái chuyện này chuyện phé à, phải không? Nhưng mà không. Đứng về phương diện mà Phật Pháp cái đó không phải. Cái vị, một cái vị Bồ Tát là thương ai mà giúp cho ai là giúp vô điều kiện, không còn để ý tới là cái sự đền bù, thì mới gọi là ba la mật á. Bố thí ba la mật là cho mà không có điều kiện, cho là vì sự an vui, vì cái hạnh phúc của cái người mà tha nhân mà người mình cho. Vì vậy ta có cái câu người ta nói là cái phẩm chất của anh không phải ở chỗ anh nhận và chỗ anh cho đó. Anh nhận có ai thèm để ý đâu, anh trúng 100 triệu, 1000 triệu, anh trúng mấy tỷ là chuyện của anh mà, có ai để ý trơn á. Bạn cho ta coi, sư về bên Việt Nam sư làm từ thiện làm có bao nhiêu đâu, cứ chỉ cho một vài bán hàng sư về đi, anh nằm về nhòi gì sao vậy đó mà họ đồn, trời ơi đồn nó bồng con bồng cái tới nó xin làm giống như là ông sư Việt Kiều, sư kêu là sư ông đó. Còn mấy đứa nhỏ kêu sư cố. Rồi cái ông sư bạn đi theo là ông sư nội. Tại ra hai ông cố ông nội. Nó tắt tắt là cố nội. Sư Việt Kiều. Đó thì nó thấy không? Thì nó họ cứ nghĩ như vậy rồi họ lại làm phiền. Mà hễ mà mình nghĩ rằng làm phiền là mình phiền rồi, thấy không? Thì nó muốn xin mình cho thôi, có sao đâu. Nó một ngày ấy, mà nó đi làm suốt ngày á, một cái người nữ mà đi làm suốt ngày, ví dụ mấy cháu nó lại nó làm ở trong đất của sư đó, thấy nó hái ớt hay đồ đó, suốt một ngày tầm 7 giờ sáng có mặt rồi làm cho tới 11 giờ về dùng cơm, xong rồi 4 giờ rưỡi trở lại mà làm cho tới 5 giờ, thì quý vị thấy cũng tất bật cho phải chơi sao. Cho 110.000 tiền Việt Nam, 110.000 tiền Việt Nam là tính ra bao nhiêu ta?
Chưa tới 5 đô
đó. Trong khi mà nó tới cái nó xin cái mình cho 100.000 liền. Cái ông sư bạn sư nói con xin sư ông đó được, là sư ông cho còn xin sư cho được. Tại vì một cái quỳ chuối đó là trồng cả 8-9 tháng mới bán được 80.000, thì tôi đâu có thể mà tôi lấy 100.000 đó tôi cho một cách dễ dàng được, không ai cho một cách dễ dàng như vậy được. Trong mình ở đó mình biết mà, mình trồng cái cây chuối mà từ lúc mà nó nhỏ mà cho tới lúc mà nó lớn, đến khi nó trổ ra là mình chăm sóc ok đó, để mình bán được cái buồng chuối 80.000, cái đường chuối cũng chừng 10 mấy nải á, 80.000 đó, mà nó lại nó ngã tay nó xin mình 100.000 thì mình chắc chắn là mình sẽ không cho, chỉ có cái ông Việt Kiều mới cho thôi đó, tại nó vô nó kiếm Việt Kiều à. Việt Kiều cho dễ quá mà. Tại vì sư có một cái chú em, chú về đó thì chú đi vòng vòng rồi chú thấy đôi khi cái nhà nó tội nghiệp quá rồi, thì không thấy phải là cái nhà nữa, là cái chuồng gà đó, thu cái chuồng gà ở Mỹ này nữa đó. Thì quý vị thấy mình có chừng độ 60 triệu là chưa tới 3.000 đô, thì mình lên bên xã đó, mình kêu nó cho mình cái danh sách, mình đừng có làm, hồi đó là mình làm sư làm phước làm trực tiếp à, bây giờ nó xã nó đề nghị mình, bây giờ đó mà sư có được 3.000 đô sư đem về đây, 60 triệu là con làm cho sư được 2 cái nhà đó. Trước khi mà sư về là cái anh mà bên xã qua nói vậy đó, mà bây giờ đó công trình làm á, sư muốn cho con xin chút đỉnh cũng được, con không có ăn trong đó, mình cho nó thêm chừng 2-3 triệu á, nó không có ăn, nó lấy cái tiền đó thôi rồi nó làm cho mình, rồi nó kêu mình đi theo công trình qua với nó. Ví dụ như cái nhà này mua đá bao nhiêu, mua xi măng bao nhiêu, cát bao nhiêu, là cái số tiền của mình xài như thế nào, Trong khi nếu mà mình cho mà mình sợ người ta lấy cái tiền đó ta đi xài mà ta không xây nhà xây cửa, mình phải bám theo công trình, mình rất là cực. Mình phải đi mua vật liệu. Bây giờ đưa cho xã, nó có con người nó là làm giúp, nó làm nó cũng được hưởng cái tiếng nữa. Rồi nó có cho mình cho nó vài triệu nữa này. Nó đã ăn lương của nhà nước rồi mà bây giờ nó ăn thêm cái này nữa. Không phải là giảm hối lộ nhưng mà mình khuyến khích vậy. Đó thì quý vị thấy rằng mình làm như vậy được một cái là mình làm thước mà mình không có lọt mặt ra. Cái đó họ không có đòi hỏi mình, họ không có kêu ca mình. Họ cứ tưởng là xả cho thôi, họ đâu có biết là mình ở sau mình backup. Đó thành ra khi mình ở lâu một thời gian thì mình mới hiểu. Hiểu là người ta nghèo quá. Có quý vị thấy 60 triệu là chưa tới 3.000 đô, phải vậy không? Mà làm ra được hai cái nhà như vậy, mỗi người mình chỉ cần để ra 1.500 là mình có thể cho người ta được một cái nhà ta ở ít nhất là 15-20 năm. Đó cái chú em, chú thấy vậy mà chú kêu cái sư mà bạn của sư là giúp dùm đó, chú gửi tiền về làm phước. Rồi nó cứ thấy mình xây nhà liên tiếp hết nhà này nhà kia thì nó nghĩ là mình là đại gia. Đúng rồi, cho họ mà vật vả mà đi kiếm tiền để mình xây được một căn nhà 1.500 mà xây căn nhà là cực khổ quá, chịu không nổi. Một ngày mà làm có 5 đồng thì tiền đâu, một ngày 110.000. Cái cô mà ở cạnh nhà cô làm một ngày 110.000 là cô nói buổi sáng là trong nhà tụi con á, hai vợ chồng với 4 đứa con là 6 khúc bánh mì rẻ nhất là phải 60.000, là gần cắt đứt cái cô ta một nửa tiền lương. Cái đời sống của họ rất là gian nan cực khổ. Vì vậy họ nghe mà mình bỏ tiền mấy ngàn đô ra mà mình cho là họ thích lắm, họ tới họ xin cho được, còn nghĩ là mình có tiền rất là nhiều. Nhưng mà thiệt ra là cái này là cũng Phật tử giúp đỡ, sư làm phước lại thôi, vậy thôi có sao đâu. Và thành ra mà cái chuyện làm phước thì làm hoài không xong. Nhưng mà mình nhớ một điều như thế này nè, là mình làm thôi, mà tới lúc mà mình không có thôi, chứ không biết làm sao. Với sư tâm xã thì mấy sư cũng đâu có phương tiện gì nhiều, làm chút đỉnh vậy thôi à. Rồi mà không có, nó xin không cho, không có chứ có đâu mà cho hoài. Đó trở lại cái câu mà mình thấy à, một vị mà thánh nhân không bao giờ nghĩ rằng là ai giết mình hết, mà chúng ta mình chết vì nghiệp của mình. Đó, khi mình nghĩ được như vậy thì cái tâm nó chuyển đổi rồi. Mà mình phải tập cái đã, mình mới chuyển vậy chứ. Mình đi ra đường tự nhiên không mà gió, như mấy ngày nay gió có trời cây rất gỗ cái đầm trên đầu mình để mình chết rồi, ai làm đâu, có vậy không, ai giết mình đâu. Nhưng mà cái đó, ác nghiệp mình đã tạo rồi, bây giờ mình lãnh à. Vì vậy vị thánh nhân thấy được rất là nhiều như vậy và kinh nghiệm tự thân mà hiểu rằng cái này là nhân quả. Nhân quả vận hành một cách tự nhiên là không ai trong này hết trơn. Vì vậy mình không chết vì cái người đó giết mình, mà mình chết cho nhân duyên nghiệp lực của mình. Chung vô trong núi cũng chết mà, Đức Phật nói mà. Chung vô trong núi, trong hang động rồi về xuống dưới biển sâu, nghiệp tới là chết là chết. Đó, nếu mà hỏi quý vị chắc là quý vị có nhiều câu chuyện như vậy lắm. Quý vị nghe họ kể rất nhiều câu chuyện này. Chết một cách vô duyên vô đó, mà không phải vô duyên đâu. Cái gì nó có nhân có quả trong. Tao hỏi câu khác đi.
Khi mà mình nghe mấy cái phiền muộn thì tự nhiên tâm mình nó cũng muốn động thì làm sao?
Dĩ nhiên là tâm mình phải động. Nếu mình tâm mình không động thì họ sẽ nói mình là cái người mà vô tình là vậy đó. Bây giờ đó, khi mình nghe câu chuyện đó, mình nhắc mình tâm mình bây giờ đang động, quan sát cái tâm động của mình. Quan sát cái trạng thái tâm mình đang động này. Tâm suy nghĩ gì? Trời ơi, tội nghiệp quá, trời ơi. Một ngày mà làm có 5 đô, lấy cái gì đó mà sống, trời ơi. Nó càng suy nghĩ, mình càng quan sát, tâm chấn động, suy nghĩ, quan chấn động, suy nghĩ, tâm chấn động. Cứ làm hoa như vậy cho đến lúc nào cái tâm mình nó neutral, hoặc giả là làm cũng được, thở vô trong hơi thở, ra trở lại, chứ vô đi ra, nhảy được nãy giờ tôi chỉ. Từ từ mình hiểu rằng là cái tâm chấn động này cũng giải quyết được vấn đề. Bây giờ cô ngồi ở đây, cô chấn động cho nhiều nữa thì bên kia nó nghèo, nó vẫn nghèo à. Rồi cái tâm chính trong này nó khốn nạn, nó vẫn khốn nạn như thường. Đấy, thấy vậy không? Nó chấn động tức là nó thiếu tu rồi đấy, nó mới chấn động. Còn cái tâm xả là sao? Là nghe được ta sẽ làm cái gì để giúp đỡ này. Mình sẽ làm cái gì để mình giúp đỡ, làm cái gì trong khả năng mình để giúp đỡ này. Chứ không phải mình ngồi đó mà tâm mình chấn động. Tâm mình chấn động không giải quyết được vấn đề. Mà cái vị mà có cái tu tập sinh nhắc lại, ví dụ chẳng hạn như sư ở bên Mỹ thôi, chứ mà sư ở Việt Nam thì sư có rất nhiều cơ hội để sư giúp đỡ. Cái này là sư làm được trong khả năng của sư này. Nhưng mà làm như các thầy hay là các sư, là các những cái chương trình mà thiện nguyện mà sẽ cầu chế độ sẽ làm không được đâu. thì thôi thì mình làm cái nhỏ nhỏ của mình. Cái phước đâu phải là chuyện lớn nhỏ à, cái phước là cái trạng thái tâm. Bạn làm cái gì mà bạn tâm bạn hoan nghĩ mà làm không không bị danh vì lợi, làm vì lợi ích của tha nhân thì cái đó là phước rồi. Chứ mình làm nhỏ nhỏ thôi. Họ có tiền rất là nhiều, bà con nhiều giúp đỡ, nó có hội đoàn rồi vậy, người ta giúp cho xây cầu, xây nhà, xây cửa. Còn mình xây cái cầu tiêu thì mình cũng mừng rồi. Ngộ lắm. Mà lúc mà sư qua bên Myanmar đó, rồi cái sư thấy cái nhà vệ sinh đó, của trong chùa đó làm kêu bằng giả chiến quá, là làm nó không có đi vô trong mưa nó ướt rồi vậy đó. Đó thì sư mới là kêu gọi Phật tử và xin hòa thượng gì đây để xây lại cái cầu tiêu cho đàng hoàng. Cái lâu không cầu tiêu có sẵn rồi, mình lập trên mái, mình nhờ người ta cắt cỏ cắt đồ cho sạch sẽ để mà đúc cái đường đi vô đó. Họ chỉ để làm cái cầu tiêu không thôi à, còn cái đường đi để cỏ vậy mình vô mình sợ rắn cắn muốn chết à. Đó thì khi mà làm xong rồi đó, hòa thượng nói em cái công đức này tốt rồi đó, các con phải nhớ, quý vị qua bên này không có tiền bạc nhiều, người đi tu hành nhưng mà cố gắng giúp đỡ để mà tạo một cái phương tiện cho người ta tới đây ta hành thiền ta được sung sướng, tốt lắm. Thì con cái cô tự nhiên cô mở miệng cô nói dạ thưa sư, vậy khi nào là ai mà đi tiểu trong đó là mình có phước? Ngài nói đúng rồi, xa thú cái gì nữa, người ta vô trong đó ta đi tiểu đi cầu là mình có phước rồi. Thế quý vị cho là quý vị làm, quý vị nấu nướng mà ta ăn là quý vị có phước phải không? Mà nhớ người ta ăn không ăn là quý vị đã có phước rồi. Tác ý làm câu chuyện đã làm ra rồi này, ha. Đó, có thầy sẽ thường hỏi này, bây giờ quý cô quý bà nghe sư hỏi này, bây giờ rất quý vị nói rằng là thấy sư ốm yếu tội nghiệp quá, bây giờ già cả rồi, da dẻ nhăn nheo ốm yếu giống như cô em gái sư cổ chê sư vậy đó, bây giờ đó tôi làm một cái món rất là ngon để ngày mai tôi đem tới tôi cúng dường cho sư đó. Cái tới mà cúng dường xong xuôi rồi cái sư nói món này món gì đó, dạ món này là món bún riêu, múc một miếng riêu cho dở quá để qua một bên.
Sư nói dở quá
thì lấy ví dụ như vậy, sư nói làm vậy không cần nói dở nhưng mà không mắc vậy là thấy đủ chết rồi, thấy không, làm vậy không còn miếng rồi để qua một bên. Bây giờ quý vị cái phản ứng quý vị là sao? Cái người nấu á cực lắm, ngày nấu cái món đó cực lắm, trời ơi, không phải bún riêu đâu mà cái gì đặc biệt lắm á, sơn hào hải vị gì mà cực, trời ơi, nấu cả đêm mà. Ở chị đó hai cái trà, tôi xin lỗi, thôi nói chuyện khác, tôi bún bò đi. Cô Kim này cũng ác nữa, thì ta đã không biết rồi, còn nhắc ra gì. Thế bây giờ mình nói mình nấu một cái món gì mà cho thật là cái bằng là mất công như vậy mình nấu, tại vì mình suy nghĩ rằng sư sẽ ăn mà, thấy không? Đó mà sư không ăn mình buồn lắm, mình không có ngừa. Thì nhớ khi mình phước như vậy tức là mình dính mắc vào trong cái vật thí này rồi, và sư phải ăn, còn phật tử thiền sinh không ăn, ăn tôi không cần, mà tôi muốn sư tới đây ăn á, là mình dính mắc vào cái người mà nhận cái phước của mình. Ủa đúng rồi đó hả?
Buồn quá,
buồn quá,
mình bây giờ đi
tiếp sư bây giờ thú tội rồi nghe, bây giờ thú tội đó.
Dạ con nói thôi để má con đổi lại ngày chủ nhật cho thứ bảy đi.
Rồi cái rồi đó mình dính mắc vào vật thí này, mình dính mắc vào cái người bố thí này, rồi mình dính mắc vào cái gì nữa, ba thứ luôn, tôi quên rồi. Nhưng mà nói chung chung á là cái tâm mình không thoải mái. Ví dụ có cái cô kia, cô buổi sáng cô dâng điểm tâm, rồi cô nói rằng là đó, buổi sáng mà mình dâng cho các sư điểm tâm là mình phải dâng cho các sư cà phê để sư uống cho nó tỉnh ngủ, đang đi bát đi đồ cho nó thoải mái. À, mà cà phê thì phải có bánh bông lan ăn cùng mới ngon đó, cô làm vậy. Ôi bữa nào mà thiếu một trong hai món rồi thôi, cô lao làm để bếp cô làm uống sùm. Anh chị chưa nói như vậy là mình hại mình để đấy.
Yeah.
Chưa làm mà tâm mình đã nóng nảy bực bội đó, giả là phiền muộn á, cái phiền muộn nó làm cho cái phước của mình mất cả. Kê chi mình làm, tác ý mình làm, công chuyện mình đã làm xong xuôi, làm xong rồi. Người ta ăn không ăn, chuyện của người ta. Người ta ai ăn cũng được cái chân, mình bố thí mà. Mình có lấy tiền, lấy bạc gì đâu, phải vậy không? Mình bố thí. Bố thí thì là ai ăn thì ăn, không ăn thôi. Bởi vì cái món mà mình nấu thì chỉ có mình thích ăn, chứ còn chưa chắc người ta đã thích. Nấu một cái món mà nhiều người thích đâu phải là chuyện dễ, phải không? Sư đoán vậy á. Sư không biết nấu ăn, sư không hiểu. Thế nấu một cái món mà cho người ta thích ăn là mình thấy nó cũng mệt à. Sư có cái món cháo hổ lốn của sư, Nguyên tắc của sư có ai biết, có biết nấu đâu. Sư đồ ăn ban đêm còn nó dư rồi sư đổ trong trong rồi sư lấy cơm nguội sư đổ vô trong sư làm cháo rồi sư ăn luôn. Ăn quen bây giờ sư ăn kiểu đó người ta la sư quá trời quá đất, mà bây giờ có cái gì nó đâu ăn. Thì Phật tử chưa đem tới mà. Học giả là không có cái gì hết nữa thì đem lấy cái đồ hộp ra cũng làm cái món cháo hổ lốn mà ăn. Đủ thứ thứ ở trong mà. Đó thì khi mà nó quen vậy thì mình cứ làm theo vậy rồi cho cái món ngon không, không mình không ăn quen. Rồi các sư bên 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 Myanmar đó có cái thói quen là ăn ăn mà cái bột trộn trộn lẫn với nhau. Mình ta dọn cơm xong rồi là để đồ ăn đó thì mình cứ việc để cái dĩa tới là mình cứ việc bắt bỏ vô, mình không muốn thì thôi không không lấy, vứt bỏ trong bát của mình rồi đẩy qua vị bên cạnh rồi vứt bỏ trong bát đi. Thì có cái ăn được có cái không ăn không được chứ làm sao. Ví dụ chẳng hạn quý vị thấy người ta dọn món ăn tới thì quý vị phải múc một miếng rồi quý vị nếm có thích rồi quý vị mới ăn phải vậy không. Còn đằng này mình không có cái choi, đẩy tới là mình phải lấy thôi, vị bên kia chờ ông kia ông đang dòm mình mà thấy không, dòm lâm lâm coi thử mình có chừng nào mới xong. Sao mà lâu quá vậy, trong lửa cái gì mà xương sẩu cái gì làm cái gì đó đó. Rồi mình phải là on time để mình turn around nữa, nhất là sư là lớn hạ nhất là sư phải đẩy cho tất cả vị khác. Vì vậy khi mà trộn vô trong bát là cái nó hầm bà lặng mình ăn ăn đại rồi đó. Chứ bây giờ làm sao không có lửa là gì đâu. Nhưng mà rồi cũng quen, rồi mình lát tự nhiên dính mắt một cái đó. Đi nhà nào sư cũng trộn trộn hết trơn, người ta bực lắm. Cái món này là sư phải ăn cái nước mắm này, rồi món này phải ăn cái nước mắm này, món này thì bỏ rau này, sư đừng có trộn quá trộn lại, rồi thôi mình ăn theo người ta. Chẳng ngon chút nào trơn. Được cái lợi là trục ký. Ăn xong bữa cơm nó trục ký. Được đai ít. Mình thấy không? Mình hễ mà mình càng già đó, mình càng lúc càng khó khăn cho mấy chơi. Muốn cái này, muốn cái này. Bây giờ sư ngày hôm qua sư nói, khi mà mình ở trong cái xứ mà sướng như xứ Mỹ ấy, là mình được spoil. Cái gì cũng có hết trơn, cái gì cũng đầy đủ hết trơn. Ở đây thưa sư hỏi cái anh kia đó, anh nói anh tội nghiệp đó, anh nói với sư, nói thưa sư con là người Huế, bây giờ con về Huế rồi con cảm thấy Huế không còn của con nữa mà Huế chỉ của mình. Huế của tôi, ảnh chỉ của tôi, Huế là Huế thôi phải không. Rồi bây giờ đó mình đi mấy năm rồi, người nào ở Sài Gòn á, Sài Gòn là thân thiết của tôi rồi vậy đó. Vì sao tự mình dính vô, và ai đụng tới Sài Gòn ai đụng tới Huế cái mình bực bội khó chịu. Rồi bây giờ sư trở lại cái anh nói, vậy thưa sư bây giờ con về con mới thấy rằng là con tưởng là Huế của con bây giờ không còn thân thương như ngày trước nữa sư ạ. Là tại vì sao? Tại vì những người bạn bè họ đi hết trơn rồi, xa lạ quá mà cái cảnh nó còn đó mà người đâu có còn nữa, do đó mình cảm thấy lạc loài bơ vơ lạc lõng này, mình cảm thấy thân thương như vậy. Sư nói như vậy thì là mình dính mắc vào trong cái chỗ đó rồi đó. Rồi còn một chuyện nữa là ủa sao hồi xưa là mình ăn đồ ăn ở Huế là mình thấy ngon lắm, mà bây giờ mình thấy không ngon. Là tại vì sao? Mình đang ở Quận Cam mà. Cái gì đó ở đây cũng ngon hơn cái trần á, thịt đồ chất lượng rất là cao. Về bên đó họ cho sư ăn trời cái món mà món cơm hến á, ở Huế có cái món cơm hến. Trời nó cay ơi, nó cay cay điếc mắt, điếc tai, điếc chảy nước mắt quá rồi quá chừng. Sư nói rồi mình nước miếng nó cũng chảy ra nữa. Cay cay, họ bỏ cái sa tế rồi cái gì đó. Thành ra nó thay đổi vậy. Bây giờ mình thay đổi mà. Ngoại cảnh có lẽ là còn nguyên như vậy, nhưng mà nó tất cả đều thay đổi hết trơn rồi. Cái quan kiến, cái nhìn của mình, cái sự hiểu biết của mình nó càng phải lúc càng sâu sắc. Mình nhìn cái vấn đề không phải như hồi xưa nữa. Đó, nhưng mà thôi nói nhiều cũng mệt quá, thôi kệ thôi. Chuyện đâu có phải đó. Rồi mời quý vị đặt câu hỏi đi, còn 20 phút nữa. Dạ mô Phật, xin mời anh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, bạch sư. Thì trong cái vấn đề mà học thiền thì đối với như là thằng chàng hôm nay là học về Vipassana, về quán tâm. Thì trong cái thiền thì nó có cái tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì như vậy trong cái tứ thiền đó với cái thiền mà Vipassana nó có cái sự bà con như thế nào?
Dạ, mà gì đây, khi mà anh nói nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó là anh nói về thiền định, thiền samatha. Còn ở trong thiền Vipassana đó là những cái tuệ giác về thiền định đó, tức là cái sự chứng đắc về thiền định đó. Anh tập anh vào nhất thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền lên từng cấp bậc vậy. Còn Vipassana thì nói về tuệ giác. thị giác là, ví dụ như mình tuệ mình phân biệt thế nào là danh sắc là cái tuệ số 1, tuệ mình thấy nhân quả, tuệ mình thấy vô thường, rồi vậy người ta đặt như vậy là 16 tầng tuệ, thì gọi là chia ra hai ngành như vậy, cái sự chứng đắc nó khác nhau. Tuy nhiên đó, giữa cái thiền Vipassana và thiền định nó có một cái giống nhau là phải cần tâm định. Thiền Vipassana cũng cần tâm định, mà cái thiền tâm định ở bên thiền Vipassana nó nhẹ hơn, nó cạn hơn, nó không có sâu. Gọi là thiền, gọi là momentary concentration, tức là sát na định. Rồi bên thiền của định đó, là cận định và an chỉ định, vì vô trong đó rất là sâu. Thì thiền tứ niệm xứ chỉ cần cái sát na định mà thôi, gọi là tiếng Mỹ là momentary concentration. Mà cái sát na định đó, nó có lúc mà mình chánh niệm này. Khi anh mà duy trì chánh niệm là tâm anh phải yên, thì anh phải ở trên đối tượng được. Cái này với mình với thiền định giống nhau này, nhưng mà họ đi vô sâu hơn. Còn mình thì chỉ ở trên trong cái định đó thôi để mình duy trì chánh niệm, bởi vì tâm mình nó chạy theo nhiều đối tượng mà, chứ đâu có ở trên một đối tượng đâu. Nó lúc này nó ở đây, lúc này nó ở đây, lúc này nó ở đây, mình nó không đi tán loạn, nó chạy trên nó mà. Thì đó, gọi đó là sát na định đó. Thì giữa thiền định và thiền tứ niệm xứ nó có cái giống nhau là thiền là cái định đó. Nhưng mà về phương diện mà chứng đắc á, thì thiền định đó, nó không có tới những cái giai đoạn mà rất là cao thì cao, nó vẫn còn ở trong samsara, nó vẫn còn sanh tử luân hồi. Chỉ có là cái thiền tứ niệm xứ này thì Đức Phật mới nói rằng là Vipassana đó mới giúp mình thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nó thì cứ đi tới đi lưu hoài. Vì vậy Đức Phật cũng dạy thiền định, nhưng mà ngài dạy thiền định xong là ngài phải dạy thiền quán, tức là thiền tứ niệm xứ là thiền Vipassana thì mới được. Chứ còn mà nếu mà mình thiền định không người ta không khuyên. Nhưng mà về phương diện mà thực tập á, từ thiền định mà chuyển qua thiền quán thầy thật là giỏi anh ạ. Còn không thôi nữa, trời ơi, cái tâm của hành giả nó khó chuyển vô cùng. Vì trong định mình cứ ngồi định ánh sáng rồi hỷ lạc rồi đó, mình dễ dính vô đó lắm. Tâm nó yên quá là yên à, yên thì nó nhẹ nhàng, giống như bay bổng rồi vậy, rồi ánh sáng nó phát sinh ra, rồi mình cảm thấy an lạc. Đó, thì cái tâm người phàm mà, mình dính vào đó. Còn bên thiền Vipassana khi nào những cái trạng thái mà an lạc như vậy, ta nhắc mình, nó an lạc mình cũng quan sát, nó không an lạc mình cũng phải quan sát. Vì Đức Phật nói lạc, khổ lạc trung tính, mà khổ lạc này là khổ đó. Chứ không có lạc trong đâu, lạc thì nói theo kiểu thế gian vậy thôi. Chắc chính cái lạc chính nó cũng là khổ trong đó. Để khi nào sư kiếm một cái tài liệu đó, sư đọc cho anh chị em nghe. Vì vậy thiền định và thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana đó không có khác biệt gì đâu. Khác biệt là khác biệt cái sự chứng đắc, khác biệt cách tập, chỉ như là khác. Nhưng mà mình người ta có thể tập thiền định rồi tập thiền Vipassana, hoặc giả mình tập thẳng thiền Vipassana cũng được hết trơn. Lúc đầu là sư tập thiền là sư dính mắt lắm. Sư cứ nói là thiền Vipassana là nhất, là còn mấy ông tu định không có giải thoát. Nói nhưng mình có giải thoát đâu, mình đã thoát đâu mà mình nói, thấy không? Mình cũng đoàn còn chạy tới chạy lui trong sanh tử luân hồi mà đã thoát đi đâu được đâu. Thì thôi thì mình nhắc mình là cái người nào nó có mỗi người có nhân duyên. Người thì hợp với căn cơ, nó hợp với thiền định. Người thì căn cơ nó hợp với thiền Vipassana. Người thì thích niệm thọ, thì người thì thích niệm thân. Đó, nhưng mà mình phải nhớ phải tập cái sao để mình cái tâm mình nó đừng có dính mắc vô cái gì hết trơn. Nếu mình dính mắt là mình kẹt.
Dạ, bài sư, do đó mà cái vấn đề mà ngay khi mà tứ thiền không á, thì khi mà vào cái sơ thiền thôi, thì con thấy rằng để cho cái ly dục sanh thì là, nhưng mà cái hành giả đó vẫn còn hai cái điều là tầm và tứ. Thì con bị mắc vào cái hai cái chữ tầm và tứ đâu mà con còn đứng đó, bởi vì chưa được hiểu rõ nào gọi là tầm và tứ để mà đi qua cái
ở bên điện có cái trường thiền phá ốc á, họ dạy về thiền định á, và các vị đó họ giỏi về lý thuyết á, họ chỉ cho mình. Nếu mà anh bây giờ anh lớn tuổi rồi sợ qua bên đó chịu không nổi. Cái trường thiền đó là cái họ tập thiền định không à, đó, nhưng mà chỉ có một cái là bên đó thực phẩm khó, cho họ cho ăn uống dầu mỡ dữ quá chịu không nổi. Người nào béo đừng qua. Cho ăn lá cái lên ký.
Nhưng mà tầm và tứ là gì?
Dạ, cái này là thuộc về thiền định, sư cũng được rõ nữa. Sư nói thì anh muốn thì đi sư kiếm lên trên mạng ra anh coi về những cái tầng thiền á, thì họ sẽ giải thích rằng tầm tứ hỷ lạc định là gì phải không anh hả? Dạ đó. Thì cái đó nó trị mấy cái tiền cái, cái năm cái tiền cái. Đó thì sư cũng nghe lý thuyết vậy thôi mà sư không có đi sâu vào đó. Vì sư tập cái bên này thì sư không có để ý gì nhiều. Nhưng mà nếu mà anh muốn thì sẽ kiếm được.
Để con phải xin phép, để xin sư cái địa chỉ với số phone
của cái trần thiền đó đó hả?
Về đây tham dự những cái kỳ trước á, thì nghe anh chị đây nói là sư hay về cái chùa nhỏ.
Dạ.
Rồi khi con đã hai lần đi đến chùa nhỏ tìm được, con mừng quá. Thì một lần đầu thì chỉ có đứng bên ngoài, không làm sao mà hỏi ai được. Đến lần thứ hai thì đến hỏi thì họ nói là không còn nữa. Thì con muốn thôi.
Bây giờ nói sư cũng còn ở đó nữa hả?
Dạ. À. Thì, và cái thiền, cái chùa nhỏ cũng không còn nữa.
Chùa nhỏ còn đó, nhưng mà ngưng sinh hoạt là tại vì người ta sắp xây cất, ta sắp remodel cái nhà đó lại đó, thành ra tạm ngưng. Chị hôm nay có một cái chị Như Hoa này, lâu lâu chị vẫn tới đây, chị tới đây chị nghe pháp này. Nếu mà anh muốn mà sư giới thiệu, có thể là anh muốn hỏi những cái chuyện đó, anh hỏi cái vị mà Miến Điện đang hiện tại đang ở đó, sư đó là cái truyền trường phái của sư là người là bảo đó. Thì để anh muốn là sư giới thiệu cho chị, rồi anh có dịp anh rảnh tới chùa sư ở đó, sư ở thường trực đó. Hả? Sư là sư ý nói sư nhỏ đó, sư ở chùa nhỏ đó, sư Miến Điện đó, sư dạy buổi sáng, sư dạy vi diệu pháp cho mấy người Phật tử trong chùa đó. Thì vị nào muốn học cái việc lại học, mà dạy tiếng Anh không à? Không dạy tiếng Anh.
Bên Miến Điện có mấy cái trường đó, giả sử như mở khóa như vậy thì tụi con bên đây muốn qua bên đó học được không sư?
Dạ được chứ. Người cư sĩ tại gia xuất gia học được hết trơn á, không cần phải xin phép gì đâu trước. Nếu vô mà chỗ available thì mình vô à. Nhưng mà
làm sao con biết được nó khi nào khai giảng là
con? Không có khai giảng đâu. 24/24 năm 365 ngày nó có mở khóa thiền hoài vậy.
Vậy thì sư cho con biết khi nào con sắp xếp
được. Cái trường thiền nào phải cái chỗ mà sư đi thì sư mới cho cái địa chỉ được chứ.
Cái chỗ nào mà sư nghĩ
chắc có cái gì mà dễ đâu, không có cái gì mà dễ, cái gì cũng cực, cái tu cũng cực lắm hết chứ. Nếu mà bây giờ ví dụ như bây giờ sư giới thiệu cái trường thiền của sư này, thì quý vị vô cái trường thiền của sư á, là quý vị thấy cái phương pháp dễ lắm, người ta chỉ cho mình rồi mình tự tập thôi. Đó, ta nói như vậy rồi mình muốn tập à. Những phương trường thiền khác là ta kiểm soát rất là rất cao. Nhưng mà vì dễ dàng như vậy thành ra trời ơi cái chuyện thị phi họ nói mình biết có tai luôn. Bên này nói bên kia nói, tại vì tự do mà, để yên mà, ai cứ là người nào là tự túc mà tu à, trong ai không ai mà thúc đẩy ai hết trơn á. Thiền sư cũng nói cho mình nghe vậy thôi, rồi khuyên mình thôi, tự giác mà tu thôi. Còn những cái trường hợp khác người ta rất là kỷ luật. Cái việc biết phương pháp niệm thọ của anh ca không, của thầy của anh ca là vô là kỷ luật lắm à,
đấy mới chơi thôi
hả, thấy không đấy. Thì quý vị đi rồi quý vị rút kinh nghiệm để coi thử mình thích hợp với cái nào. Đó, mình thấy mình phải sáng suốt để mình coi, mình niệm thân mình cũng học, mình thọ mình cũng học, niệm tâm mình cũng học, để là mình coi cái nào là thích hợp với mình. Chứ còn mình mới tới mình không biết đâu, mình cứ nghe người ta nói rồi mình vô mình làm vậy thôi. Rồi có nhiều người rất là thích cái kỷ luật, phải tất cả mọi người phải im lặng hết cũng cho nói, nhìn cũng cho nhìn nữa đó. Vậy họ thích vậy mà làm sao? Sư ở trong những cái trường thiền như vậy rất là lâu mà sư nghĩ nó không hợp với sư là tại vì nó căng thẳng quá. Cũng hợp với cái cá tính của sư đó, rồi mình cũng không có được hiểu đó, không có hiểu tâm định nhiều, ngồi thiền êm lặng, ngồi giờ này qua giờ kia mà mình không hiểu gì nhiều hết trơn. Bởi vì thiền sư họ không có nói gì nhiều, nói cái gì cũng là trở lại trong phòng sạc đi, không có nói ông sùng nữa, không cho suy nghĩ chỉ tập.
Lúc còn trở lại với sư để con ôn bài của bên đây, con bị lấn cấn hai bên.
Người ta mình học hai phương pháp rồi nó vậy, thì cái chuyện nó phải trải qua chứ không biết làm sao. Đó rồi bây giờ đó nó lấn cấn, mà bây giờ mình cứ đi từ từ thì mình coi thử là ví dụ chẳng hạn như niệm thọ mình ngồi mình scan hoài đó, mình thấy có tâm của mình nó có thư giãn không này, rồi khi mình làm như vậy đó mình có cảm thấy là mình có hiểu được cái gì không này. Vì giới định tuệ mà mục đích của mình phải tu tập làm sao mà có phát triển trí tuệ. Chứ định không thôi đâu có được. Chỉ giới rồi có định tâm rồi, nhưng mà phải phát triển trí tuệ, phát triển trí tuệ để hiểu biết này. Mình đem cái sự hiểu biết mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cô đã đi tu như sư đâu, cô ở trong chùa đâu, cô có cạo đầu đâu, thấy không? Còn để tóc còn mặc đồ thường thì phải về thì phải va chạm, phải đụng chạm, thì bây giờ phải hiểu cách sao mình xử lý này. Đó, mình có cần cái đó không? Nếu cũng cần thì thôi. Sư thấy ở bên Việt Nam có nhiều người đó, họ là cư sĩ, họ vô trong chùa họ ở, họ không có về nhà nữa, khỏe. ở trong chùa khỏe, nhưng mà ở trong chùa khỏe thì gặp cái chuyện lộn xộn trong chùa ra đâu mà khỏi, phải không? Chạy đi đâu mà khỏi
thì mình tránh, thưa ông sư, giả sử như mình thấy cái đó nó ồn ào quá mà mình thấy mình còn mới quá, mình thấy mấy cái đó mình đi chỗ khác,
đi chỗ khác mình tránh thì lúc đầu thôi, còn mình tránh hoài sao được, thấy không? Mình tránh ở ngoài phố, mình chạy vô trong đường thiền, vô trong thiền cũng gặp mấy cái ông khùng khùng đứng yên trong đường thiền này. Rồi bây giờ
mình phải phay xin
thì mình từ từ thôi. Lúc đầu mình làm chưa được thì mình tránh đi, nhưng mà mình phải nhắc mình đó, hãy tránh hoài thì không có giải quyết được vấn đề. Ví dụ như sư ở bên đó mà bây giờ sư tránh đi đâu, ở chiều 3 giờ sư ngồi thiền là nó mở karaoke, nó hát, nó làm bông sùm mà. Thì lúc đó mình ngồi mình phải quan sát cái tâm phản ứng của mình, cho mình chạy đi đâu đây, chạy về Mỹ à? Cái vấn đề là cô biết tại sao không, mình nó có cái available cho mình, cái này cũng được, mình có thể chạy qua cái điều cho mình tránh. Còn khi mà nó cột mình qua đó rồi là mình phải chịu, chạy không được. Vì vậy sư khuyên đừng bao giờ chạy cái gì hết trơn á, trong khả năng của mình ở đó mình face vấn đề. Thì nhớ thầy sư nói một câu, ở đâu mà có vấn đề con phải ở đó mà giải quyết, đừng chạy. Vì vấn đề là vấn đề, đâu phải ở người ngoài mà vấn đề trong tâm mình, đồng ý vậy không? Cái tâm mình nó không tu thì nó đi đâu nó cũng phiền não à. Cái chỗ đó phiền não, nhưng mình tới đó rồi mà tâm mình tu sao phiền não được. Ông thiền sư của sư, ông kể cho sư nghe một câu chuyện. Ông nói cái trường thiền Sư U Minh hồi xưa đó là chưa có chánh điện, người ta chỉ làm cái sima tạm thời thôi, để các sư lại đó là làm đọc kinh rồi xin giới rồi lễ xuất gia, rồi để có một cái đất đặc biệt, rồi trên kia họ để cái căn lầu. Thì tại vì cái lầu trên để trống, do đó mà tạm thời chưa có thành đường đó, thì hòa thượng cho hành giả lên trên đó, trên đó ngồi thiền trên đó. Thì lên trên đó ngồi thiền thì nó nóng lắm, do đó mà cửa mở ra, cửa mở thì gì đây mà ta dùng cái bắt á, ta đóng mở cánh cửa ra rồi dùng cái bắt ta mắc lại, thì cái bắt mà miếng điện mà nó mắc rồi mới giật chừng vài ba cái thì nó văng à, kiểu Việt Nam mình vậy đó, hoặc giả là Trung Quốc làm vài cái nó văng. Thì trước khi mà nó cái mắt mà nó văng thì nó kêu, gió nó đánh kêu lóc cốc. Cái ông sư người Anh ông xuống gặp thiền sư, nó tôi không muốn ngồi trên đó, tôi muốn xuống cái phòng tôi ngồi. Sư hỏi tại sao vậy, trên đó ít người mà sao không, tôi muốn phiền não vì người mà tôi phiền não vì kính cửa, ở kính cửa sao phiền não, có đập bầm bầm không đập mà cứ lóc cốc, tôi chịu không nổi. Cái ông thiền sư nói vậy, mà cái ông kia ông nói trời ơi, cái tiếng gì hay quá giống cái tiếng đàn, đàn gì của gì đó, đi vô lông á. Theo cô sĩ thấy cũng là một cái tiếng động ở trong, mà mỗi người giải thích một kiểu khác nhau. Vì vậy gọi là cái chánh kiến, là phiền não lên là do tại mình hiểu cái vấn đề sai. Ông nói tiếng động chỉ là tiếng động thôi, tiếng động chỉ là mình là những hiện tượng tự nhiên, tại sao sư tu mà sư không chấp nhận? Sư chạy về phòng sư thì cái người bên cạnh họ làm ồn, thì sư chạy đi đâu nữa đây? Chẳng lẽ vì cái chuyện đó mà sư bỏ sư đi về hay sao? Vì vậy chạy được đó cho người mới tu tập, nhưng mà nhớ mình sẽ phải cuối cùng là cũng phải mà kêu bằng là đối đầu nó, rồi mình nhắc mình đây này. Không phải đây là mình thua, là mình hơn với cái người đó, mình phải thắng cái tâm của mình này, cái tâm bực bội của mình này, cái đó là cái quan trọng đó. Không phải là mình hơn mình thua, là mình làm cái gì với đối tượng bên ngoài cũng thành vấn đề. Làm cái sao mà mình xử lý được cái tâm của mình đó, cái đó mới hay. Rồi mình thua thì trái không sao hết, nhưng mà một cái người mà cùng đường rồi thì mới chạy đi đâu. Bây giờ quý vị thấy người ta cái gì đó nói nhiều quá, quý vị ghét, quý vị lấy ông chồng nói quá trời, rồi quý vị lấy bà vợ nói quá xa, rồi quý vị chạy đi đâu này? Tối ngủ nó hoài, nó trùm mền lại ngủ rồi sao? Dạ, như lý tác ý là cái là sự tư duy chân chánh. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy đó mình lấy cái ví dụ á, cái tiếng động đó. Như lý tác cái không mà tác ý mà tác ý đúng rồi ha, như lý là đúng á. Tiếng hát sư không được rõ bao nhiêu, nhưng sư biết chỉ như lý tác là yoniso manisikara right reflection. Tức nghĩa là right reflection là sự tư duy đúng, tư duy chân chánh. Thì tư duy chân chánh như hồi nãy mình lấy cái ví dụ nè, đó tiếng động tới rồi đó. Cái cửa gì mà làm úng sùm trời, cái ngồi thiền mà sao mà làm lóc chóc vậy, ba cái móc này đi thay đồ, mua cái đồ China chi đồ chứ, bị cái nọ đó. Mình càng la càng hét trong ngày, mình càng bực bội khó chịu, mà ai sửa cho mình? Còn kêu mất thể tiếng động gì là tiếng động, nói là, thay vì mình nói là đây là cái đàn tỉ cầm đó. Hay quá rồi mình lấy cái đó mình làm đối tượng thì có phải là mình giải quyết được cái vấn đề của mình không? Vấn đề không phải là ở bên ngoài mà tùy theo bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề bên ngoài làm cho vấn đề nó trở thành vấn đề. Cái vấn đề nó bắt đầu từ lúc nào? Câu hỏi đặt ra là như vậy, bắt đầu từ lúc mà bạn suy nghĩ sai là bắt đầu vấn đề. Vì vậy người ta thường nói chính đối tượng này làm cho tôi phiền não, mình nói vậy là mình tà kiến, mình nói không đúng. Mà vì cái tâm của mình nó tư duy lệch lạc, do đó mà phiền não mới khởi sanh. Đó, bây giờ đó cô kiểm tra là hết tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống của cô. Có phải là có những cái mà từ trước giờ cô không chịu được mà bây giờ cô chịu được không? Có không? Chắc không quá.
Có.
Có không? Hay là chạy trốn hết trơn sao có được?
Giống như ăn uống thì con thấy bây giờ con thoải mái.
À, thấy không?
Có sao ăn được, ok.
À, thấy không?
Thì con nghĩ nó, bạn nó có 12cm ở đây, rồi nó qua đây là nó xong hết.
À, đó. Thì bây giờ đó, những cái tư duy như vậy thì giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn. Thì mình hiểu tại vì sao cũng có đó hồi trước mà mình vượt được mà bây giờ vượt được. Nhờ cái chi? Đây, đó. Mà ai giúp mình đây? Thấy không? Sư chỉ lại đây, sư nói xong rồi sư sách quá, sư về đúng 4 giờ rưỡi, 2 phút nữa sư đi này. Giao cho quý vị tập, phải không? Có phải là công đức của quý vị chứ công đức gì của sư. Sư chỉ là cái bằng gai thôi, hướng dẫn giúp đỡ quý vị, cũng giống là ở đây sư làm thầy nhưng mà sư qua bên kia sư phải học trò chứ, có ông thầy đó. Vì vậy gọi là mình trợ duyên cho nhau để mình tu tập. Cho sư cũng phải là thiền sư rồi, người ta nói cho oai vậy thôi chứ mà cũng chứ biết cũng có. Thì thiền sư mình là master thì mình master hết mà mình cũng master gì đâu, mình cũng thấy tâm mình cũng khổ nạn đấy. Làm sao đó. À, được cái quý vị 4 rưỡi rồi.